Hồi 34, Tần Giai Nhân xé tan áo cưới. Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược và Hàn Lâm Nhi ba người cưỡi ba con tuấn mã do đại tài chủ tặng, thẳng đường cái quan phi về phía nam. Hàn Lâm Nhi đối với giáo chủ hết mực cung kính, không dám đi sánh vai mà tụt lại rất xa đằng sau. Dọc đường, do nấu nước, bưng trà hầu hạ Trương Chu hai người như một kẻ nô bộc. Trương Vô Kỵ thấy vậy, rất áy náy, nói: Hàn đại ca à, chúng ta cùng trong bản giáo, đệ rất kính trọng đại ca, trong công việc thì đại ca phải nghe lệnh của đệ thật, còn thường ngày đối xử với nhau, ta cứ coi như ngang vai, như bằng hữu là được rồi. Hàn Lâm Nhi hoảng hốt nói: Thuộc hạ đối với giáo chủ vô cùng kính ngưỡng, coi nhau ngang hàng sao được. Bình thời không có duyên được gần giáo chủ, bây giờ tiểu nhân có dịp hầu hạ, quả là vinh hạnh lớn đối với thuộc hạ. Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói: Muội không phải là giáo chủ của đại ca, đại ca đừng cung kính với muội như thế nữa. Hàn Lâm Nhi nói: Chu cô nương là tiên nữ, tiểu nhân được trò chuyện với cô nương vài câu cũng là nhờ phúc tu từ kiếp trước, tiểu nhân nói năng thô lỗ, xin cô nương đừng trách. Chu Chỉ Nhược nghe y nói thành thực, ánh mắt lộ vẻ sùng kính. Quả thật, y coi nàng như thiên thần. Nàng tự biết mình dung mạo xinh đẹp, thanh niên nam tử ai gặp nàng cũng siêu lòng. Nhưng sùng bái hết mức như Hàn Lâm Nhi thì chưa hề có. Là thiếu nữ, ai mà chẳng thích được như thế. Trương Vô Kỵ hỏi nàng bị cái bang bắt giữ như thế nào. Chu Chỉ Nhược kể: Hôm ấy, chàng đi khỏi khách điếm chưa lâu, Tạ Tốn đột nhiên toàn thân run rẩy, miệng lảm nhảm. Nàng sợ quá, cố an ủi ông. Nhưng Tạ Tốn tựa hồ không nhận ra nàng nữa, cứ lồng lộng trong phòng rồi nằm lăn ra đất, ngất liệm đi. Đúng lúc đó có 6-7 cao thủ cái bang cùng xộc vào. Nàng chưa kịp rút kiếm ra chống cự, đã bị họ điểm huyệt. Rồi họ đưa Tạ Tốn và nàng đến Lư Long. Trương Vô Kỵ hồi còn nhỏ đã biết nghĩa phụ vì luyện thất thương quyền nên tâm mạch bị chấn thương, cộng với nỗi đau cả nhà bị thành côn giết hại nên thi thoảng ông nổi cơn điên. Có điều không ngờ lại phát tác đúng hôm đó nên không thể chống cự bọn cái bang. Hai người bàn tính mãi vẫn chưa biết hiện giờ Tạ Tốn ở đâu, chẳng lần ra chút manh mối gì. Trương Vô Kỵ nói: Kinh sư là các lộ anh hùng tụ tập, đường xuôi nam của ta cũng qua đó. Vậy ta hãy tới đại đô dò xét tin tức xem sao. Ta nghĩ rằng Thanh Dực Bức Vương Vi Huynh thể nào cũng có manh mối. Chu Chỉ Nhược biểu môi cười nói: Chàng tới đại đô có thực là để gặp Vi Nhất Tiếu hay chăng? Trương Vô Kỵ hiểu ý nàng định bóng gió điều gì thì bất giác đỏ mặt nói: Cũng chưa chắc gặp được Vi Huynh. Giả dụ gặp được Dương Tả Sứ, Khổ Đầu Đà, Bành Hòa Thượng thì họ sẽ giúp mình được phần nào. Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói: Có một vị thần cơ diệu toán, túc trí đa mưu, chàng tới đại đô tìm gặp thì thế nào cũng giúp được rất nhiều. Dương Tả Sứ, Khổ Đầu Đà, Bành Hòa Thượng làm sao sánh kịp trí thông minh của nàng ta kia chứ. Trương Vô Kỵ hoàn toàn chưa dám kể nàng biết chuyện gặp Triệu Mẫn, giờ nghe nàng nhắc đến thì không khỏi ngượng ngùng nói: Nàng không thể quên được Triệu cô nương, thành ra hễ cao hứng lại châm chọc ta vài câu đó hả? Chu Chỉ Nhược cười nói: Thiếp không quên, hay là người bên cạnh không quên? Lòng chàng tính toán những gì, tưởng thiếp không biết hay sao? Trương Vô Kỵ nghĩ mình với Chu Chỉ Nhược đã ước hẹn đá vàng, từ nay sống chết có nhau, chẳng thể hai lòng, bất cứ chuyện gì cũng không nên giấu, bèn nói: Chỉ Nhược à, có một chuyện ta nên nói với nàng, nàng đừng giận nghe. Chu Chỉ Nhược nói: Chuyện đáng giận thì cứ giận, chuyện không đáng giận thì thôi. Trương Vô Kỵ chột dạ nghĩ thầm: Mình đã thề độc với nàng, nhất định sẽ giết Triệu Mẫn để báo thù cho biểu muội Ân Ly. Nhưng khi gặp lại Triệu Mẫn, chàng chẳng những không giết Triệu Mẫn, mà còn cùng nàng qua đêm với nhau nơi hoang sơn, cưỡi chung một con ngựa. Những chuyện ấy mới khó ăn nói làm sao. Chàng không quen giả dối nên tự cảm thấy ngượng ngập, mặt mày hết sức. không còn tự nhiên. Chàng còn đang nghĩ thì đã tới một thị trấn, thấy trời sắp tối liền tìm một khách điếm nhỏ nghỉ qua đêm. Ăn tối xong, chàng lại xoa bóp các huyệt đạo ở lưng cho Chu Chỉ Nhược một hồi lâu. Giải các huyệt tuy không hợp, nhưng thời gian bị điểm huyệt đã quá lâu, thành ra sau khi xoa bóp cho khí huyết lưu thông, huyệt đạo bị phong bế cuối cùng sẽ tự mở ra. Chàng nghĩ thầm, các vị trưởng lão cái bang tuy võ công chưa phải là cực cao, song thủ pháp điểm huyệt của họ thì thật là thần diệu. Chỉ Nhược tâm tính cao ngạo, trong bữa tiệc không chịu hé miệng nhờ họ giải huyệt. Kẻ ra tay điểm huyệt cũng làm như không nhớ ra. Hì hì, mấy lão già ăn xin ấy còn cố giữ thể diện, đã thua liễn xiển rồi, còn cố tỏ ra lợi hại hơn về phương diện điểm huyệt. Chu Chỉ Nhược không thích mùi hôi trong khách điếm nên nói, mình ra ngoài dạo chơi một lát cho thoáng đi. Trương Vô Kỵ nói, phải đấy. Rồi nắm tay nàng đi ra vùng ngoại vi thị trấn. Lúc này mặt trời vừa lặn, ráng chiều đỏ như máu, hai người thả bộ một hồi, rồi ngồi xuống một gốc cây lớn, nhìn cảnh trời tối dần. Trương Vô Kỵ lấy hết can đảm, kể cho Chu Chỉ Nhược nghe chuyện ở miếu Di Lạc, chàng gặp Triệu Mẫn thế nào, phát hiện xác Mạc Thanh Cốc ra sao, gặp lại huynh đệ Tống Viễn Kiều ở đâu, theo ám hiệu hình ngọn lửa của Minh Giáo chạy một vòng khắp vùng Ký Bắc thế nào. Kể xong, chàng nắm tay Chu Chỉ Nhược nói, Chỉ Nhược, nàng là vị hôn thê của ta, hai ta phu thê nhất thể, ta không giấu nàng bất cứ chuyện gì. Triệu cô nương một mực đòi gặp nghĩa phụ ta bằng được, bảo là có mấy câu cần hỏi cho ra lẽ. Ta lúc ấy cũng nghi nghi, bây giờ nhớ lại càng thấy đáng sợ hơn. Câu sau cùng, giọng chàng trở nên run run. Chu Chỉ Nhược nói, chàng sợ cái gì? Trương Vô Kỵ cảm thấy hai bàn tay thon nhỏ của nàng trong tay mình lạnh như băng, cũng hơi run run, liền nói, ta nghĩ nghĩa phụ ta có bệnh mất trí, hễ lên cơn là không còn biết gì nữa. Năm xưa có lần lên cơn, ông đã bóp cổ mẹ ta suýt chết. Chính vì thế, mẹ ta đã phải dùng kim châm bắn ông mù hai mắt. Hôm ta chào đời, ông lên cơn, toàn giết cha mẹ ta. May mà nghe thấy tiếng khóc của ta mới tỉnh táo trở lại. Ta sợ, ta thật là sợ rằng. Chu Chỉ Nhược nói, chàng sợ cái gì? Trương Vô Kỵ thở dài đáp, kể ra không nên nói, nhưng quả thật, ta lo rằng biểu muội ta bị nghĩa phụ giết. Chu Chỉ Nhược đứng bật dậy, run run nói, tạ đại hiệp nhân hiệp trượng nghĩa, đối với hậu bối chúng ta cần hết sức thương yêu, sao lại có chuyện giết ân cô nương được chứ? Trương Vô Kỵ nói, là ta đoán chừng thế thôi, chưa có chuẩn xác. Nếu biểu muội ta đúng là do nghĩa phụ giết, thì chẳng qua chỉ vì bệnh cũ của ông tái phát, như kẻ nằm mơ, chứ đâu phải bản ý của lão nhân gia. Ôi, bao nhiêu món nợ đều do tên ác tặc Thành Côn mà ra cả. Chu Chỉ Nhược ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không, không đúng. Chẳng lẽ cả bọn bị trúng thập hương nhuyễn cân tán cũng là bởi tay nghĩa phụ đầu độc hay sao? Ông lấy đâu ra thuốc độc kia chứ? Một kẻ tâm trí đột nhiên mê muội ra tay giết người thì cũng chưa phải là lạ, nhưng làm sao có thể rành rọt tính toán hạ độc vào thức ăn kia chứ? Trương Vô Kỵ thấy trước mắt như có mây mù che phủ, không nhìn ra chút manh mối nào, chỉ nghe Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói tiếp, Vô Kỵ ca ca, chàng cứ cố tìm đủ mọi cách để chạy tội cho Triệu Mẫn đó hả? Trương Vô Kỵ nói, nếu Triệu Mẫn đúng là hung thủ thì cô ta chạy trốn nghĩa phụ còn chưa kịp, cớ gì cứ khăng khăng đòi gặp nghĩa phụ, bảo là để nói vài câu cho ra lẽ cơ chứ. Chu Chỉ Nhược cười nhạt nói, Triệu cô nương cơ miếng vô song, nàng ta muốn chối tội thì nàng ta không nghĩ ra được cách khôn ngoan hay sao? Giọng nàng bỗng trở nên dịu dàng, nàng ngã đầu vào vai chàng nói, Vô Kỵ ca ca, chàng là người thật thà trung hậu nhất trên đời này. Nói về thông minh cơ trí, làm sao có thể là đối thủ của Triệu Mẫn kia chứ? Trương Vô Kỵ thở dài, nghĩ lời này quả có lý, đưa tay ôm nhẹ thân thể mềm mại của nàng vào lòng, dịu giọng nói, Chỉ Nhược, ta cảm thấy thế sự phiền não quá chừng. Đến thân thiết như nghĩa phụ ta, mà ta còn phải nghi ngờ. Ta chỉ ước gì sau khi đuổi sạch bọn thác tử rồi, hai chúng mình sẽ ẩn cư nơi thâm sơn, hưởng phúc thanh nhàn không màng sự đời nữa. Chu Chỉ Nhược nói, chàng là giáo chủ Minh giáo, nếu trời cho được như nguyện, đuổi sạch bọn thác tử rồi, thì đại sự thiên hạ đều do Minh giáo lo liệu cả, làm sao chàng có thể hưởng thanh nhàn kia chứ? Trương Vô Kỵ nói, ta chưa đủ tài cán mà làm giáo chủ nàng à, càng không muốn làm giáo chủ nữa. Nếu Minh giáo phải đảm nhiệm trọng quyền, thì giáo chủ phải để một vị anh hùng sáng suốt đảm trách. Chu Chỉ Nhược nói, chàng tuổi còn trẻ, hiện giờ tài cán chưa đủ, nhưng đâu phải là không thể học được. Hơn nữa, thiếp là chưởng môn phái Nga Mi, gánh vác cũng rất nặng nề. Khi sư phụ giao cho thiếp cái nhẫn chưởng môn này, cô dặn thiếp phải làm rạng danh môn phái. E rằng, dù chàng có được ẩn cư chốn rừng sâu núi thẳm, thì thiếp cũng không có cái diễm phúc ấy đâu. Trương Vô Kỵ vuốt ve cái nhẫn trên ngón tay nàng, nói, khi ta thấy cái nhẫn này ở trong tay Trần Hữu Lượng, ta lo quá chừng, chỉ sợ nàng bị kẻ gian làm nhục, ta hận không có cánh để bay tới bên nàng. Chỉ Nhược à, ta không đủ tài cứu nàng thoát hiểm sớm hơn, khiến mấy ngày đó nàng phải chịu thiệt thòi chèn ép. Cái nhẫn này, bọn họ trả cho nàng cách nào vậy? Chu Chỉ Nhược nói, đó là do thiếu hiệp Tống Thanh Thư phái Võ Đan trả cho thiếp đấy. Trương Vô Kỵ nghe nàng nhắc đến cái tên Tống Thanh Thư, bỗng nhớ lại cảnh nàng ngồi kề vai Tống Thanh Thư bên bàn tiệc trong đại sảnh cái bang, bèn hỏi, Tống Thanh Thư đối với nàng tốt lắm phải không? Chu Chỉ Nhược nghe giọng nói của Trương Vô Kỵ có vẻ khác thường, bèn hỏi lại, chàng hỏi vậy là có ý gì? Trương Vô Kỵ đáp, chẳng có gì cả, ta thuận miệng hỏi thế thôi. Tống Thanh Thư vì nàng mà phản bội môn phái, đối nghịch phụ thân, mưu hại sư tổ sư thúc, chỉ tốt với một mình nàng thôi. Chu Chỉ Nhược nhìn vầng trăng non mới mọc ở phía đông buồn bã nói, giá như chàng đối với thiếp chỉ bằng một nửa của y thôi, thì thiếp cũng đã thỏa nguyện lắm rồi. Trương Vô Kỵ đáp, ta không thể si tình được như là Tống Sư Ca, nếu muốn bắt ta phải vì nàng mà làm những việc bất hiếu bất nghĩa ấy, ta cũng không đời nào làm. Chu Chỉ Nhược nói, vì thiếp chàng không thể, nhưng vì Triệu cô nương thì chàng làm được lắm. Hồi ở trên đảo, chàng đã lập trọng thể quyết giết con yêu nữ để trả thù cho ân cô nương, nhưng chàng vừa gặp nàng ta đã quên bén luôn lời thề. Trương Vô Kỵ nói, Chỉ Nhược, nếu ta tra xét đúng là thanh đao Đồ Long và kiếm ỷ Thiên là do Triệu Mẫn lấy trộm, biểu muội của ta đúng là bị nàng ta giết hại, thì ta sẽ quyết không tha. Còn như nàng ta trong trắng vô tội, làm sao ta có thể vô cớ giết nàng ta kia chứ? Không chừng lời thề của ta ở trên đảo là nhầm lẫn cũng nên. Chu Chỉ Nhược im lặng. Trương Vô Kỵ hỏi, ta có nói sai chăng? Chu Chỉ Nhược đáp, không. Thiếp đang nghỉ hôm đứng trên tháp cao chùa Vạn An. Thiếp cũng từng lập trọng thể với sư phụ thiếp. Chỉ hận là khi trên đảo hứa hôn với chàng, thiếp đã không nói cho chàng biết lời thề đó. Trương Vô Kỵ kinh hãi hỏi, nàng thề thế nào? Chu Chỉ Nhược đáp, thiếp thề với sư phụ, nếu sau này lấy chàng làm chồng, cha mẹ thiếp dưới suối vàng cũng không yên ổn, sư phụ sẽ hóa thành ma quỷ ám ảnh thiếp ngày đêm. Nếu thiếp có con với chàng, con trai thì đời đời làm đầy tớ, con gái thì mãi mãi làm sướng kỹ. Trương Vô Kỵ nghe những lời thề độc địa ấy, bất giác rùng mình, hồi lâu mới nói, Chỉ Nhược, lời thề đó sẽ không linh nghiệm đâu, không thể linh nghiệm được. Bởi vì sư phụ nàng cứ ngỡ Minh giáo là tà ma, chuyên làm điều ác, cứ ngỡ ta là một tên dâm tặc gian tà vô sĩ, nên mới ép buộc nàng thề độc như vậy. Lão nhân gia khi biết rõ sự thật sẽ không bắt nàng phải giữ lời thề ấy nữa đâu. Chu Chỉ Nhược nước mắt đầm đìa, thổn thức nói, Thế nhưng, lão nhân gia đâu còn biết được nữa. Nói, rồi nàng gục đầu vào lòng chàng mà khóc nức nở. Trương Vô Kỵ vuốt mái tóc mềm mại của nàng an ủi. Sư phụ nàng dưới suối vàng nếu biết, sẽ không trách nàng làm trái lời thề. Chẳng lẽ ta đúng là một tên dâm tặc vô sĩ hay sao? Chu Chỉ Nhược ôm lưng chàng nói, Hiện tại thì chưa phải, nhưng mai sau bị Triệu Mẫn dụ dỗ mê hoặc không chừng. Không chừng sẽ thành một tên dâm tặc gian tà vô sĩ. Trương Vô Kỵ giơ ngón tay búng nhẹ vào má nàng, cười nói: Sao nàng coi khinh ta như vậy chứ hả? Phu quân của nàng đâu phải là hạng người đó chứ. Chu Chỉ Nhược ngẩng lên, mấy giọt nước mắt trên má nàng long lanh như ngọc, mắt đã ánh lên nụ cười nói: Không biết ngượng, chàng là phu quân của thiếp từ hồi nào? Chàng mà còn lén lút qua lại với tiểu yêu nữ Triệu Mẫn thì thiếp khỏi cần đến chàng. Biết đâu một ngày kia chàng cũng giống như gã Tống Thanh Thư, chỉ vì một thiếu nữ mà làm đủ trò xấu xa đê tiện. Trương Vô Kỵ chúi xuống, hôn nhẹ vào má nàng nói: Ai bảo nàng đẹp như tiên giáng trần, để những kẻ phàm phu tục tử như ta cầm lòng không đậu. Cha mẹ nàng có lỗi, sinh ra nàng quá đẹp, khiến nam giới bọn ta mê mệt đó mà. Bỗng nhiên từ sau thân cây to, ở cách xa hai trượng, có hai tiếng cười khẩy vọng tới. Trương Vô Kỵ đang ôm Chu Chỉ Nhược trong lòng, còn đang kinh ngạc, đã thấy một bóng đen thoáng ra, rồi vụt đi xa. Chu Chỉ Nhược đứng bật dậy, mặt tái đi, run run nói: Triệu Mẫn đấy, con yêu nữ ấy cứ bám theo chúng ta. Trương Vô Kỵ nghe hai tiếng cười đúng là giọng nữ giới, nhưng không dám chắc là Triệu Mẫn. Trong bóng đêm không phân biệt được hình dáng sau lưng, ngần ngừ hỏi: Là nàng ta thật ư? Nàng ta bám theo chúng mình để làm gì nhỉ? Chu Chỉ Nhược bực tức nói: Thì cô ả đó mê chàng mà, chàng còn giả bộ không biết hay sao? Hay là hai người đã hẹn hò với nhau, giở trò ma mảnh để chọc ghẹo thiếp đây? Trương Vô Kỵ rối rít kêu oan. Chu Chỉ Nhược đứng sững trong gió lạnh, nghĩ ngợi thế nào, tự dưng nước mắt chảy ròng ròng. Trương Vô Kỵ tay ôm nhẹ vai nàng, tay phải lấy tay áo lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: Sao nàng lại khóc? Ta mà có hẹn Triệu Mẫn đến đây thì bị trời tru đất diệt. Nàng thử nghĩ xem, nếu ta có tình ý gì với Triệu Mẫn, lại biết nàng ta đang ở gần đâu đây, lẽ nào ta lại thân mật âu yếm với nàng như thế? Như thế có phải là ta cố ý chọc tức, làm cho nàng ta đau lòng hay chăng? Chu Chỉ Nhược thở dài: Không sai, Vô Kỵ ca ca, lòng thiếp không thể nào bình tĩnh lại được. Trương Vô Kỵ hỏi: Sao thế? Chu Chỉ Nhược nói: Thiếp vẫn không thể quên lời thầy đọc với sư phụ. Thiếp lại nghĩ đến chuyện Triệu Mẫn không buông tha thiếp, mà cả võ công lẫn mưu trí thì thiếp đều thua xa nàng ta. Trương Vô Kỵ nói: Ta sẽ tận tâm kiệt lực bảo hộ cho nàng Chu Toàn. Ta quyết không để cho cô ấy động tới một sợi tóc ái thê của ta đâu. Chu Chỉ Nhược nói: Nếu thiếp có chết bởi tay nàng ta thì thôi, chỉ tại cái số thiếp hẩm hiu. Thiếp chỉ sợ chàng bị nàng ta mê hoặc. Chàng đi tin vào những lời lẽ ngon ngọt, mắc bẫy của nàng ta, rồi ra tay giết thiếp, thì thiếp chết không nhắm mắt được. Trương Vô Kỵ cười nói: Nàng chớ quên lo hảo lo huyền như thế. Trên đời này, có bao nhiêu kẻ hại ta, đắc tội với ta còn không giết, sao ta lại đi giết nàng làm gì? Chàng vạch vạt áo, để lộ vết sẹo trên ngực, cười nói: Vết kiếm nàng đâm còn đây, nàng đâm càng sâu, ta càng yêu nàng hơn đấy. Chu Chỉ Nhược đưa tay xoa xoa vết sẹo với cảm giác thương yêu vô hạn. Đột nhiên nàng tái mặt nói: Ác giả ác báo, sau này chàng có lấy kiếm đâm thiếp chết, thiếp cũng không hối tiếc gì cả. Trương Vô Kỵ ôm nàng vào lòng, nói nhỏ nhẹ: Đợi khi mình tìm thấy nghĩa phụ, sẽ nhờ lão nhân gia làm chủ hôn, rồi từ đấy hai đứa mình không rời xa nhau một bước, sống với nhau đến lúc bạc đầu. Nếu muốn, nàng cứ việc đâm ta vài nhát kiếm nữa, ta cũng không nặng lời với nàng. Như thế, nàng đã vừa lòng chưa? Chu Chỉ Nhược kề má vào lòng ngực ấm áp của chàng, nói khẽ: Chỉ mong chàng là bậc trượng phu, không quên những gì đã nói với thiếp hôm nay. Hai người rủ rỉ hồi lâu, mãi đến khuya, khi sương lạnh xuống nhiều, mới trở lại khách điếm, ai về phòng nấy ngủ. Sáng hôm sau, ba người tiếp tục đi về phương Nam, dọc đường không thấy tung tích Triệu Mẫn, ít ngày sau đã tới Đại Đô. Khi vào thành, trời đã gần tối, chỉ thấy ai nấy vẫy nước, quét dọn đường lớn hẻm nhỏ thật sạch sẽ, nhà nhà bày hương án trước cửa. Bọn Trương Vô Kỵ vào khách điếm rồi, hỏi họ trong thành có đại sự gì. Điếm tiểu nhị nói, quan khách từ xa không biết, nhưng như thế cũng là gặp may rồi đấy. Mai là ngày Đại Du Hoàng Hoành Thành đấy. Trương Vô Kỵ hỏi, Đại Du Hoàng Thành là thế nào? Điếm tiểu nhị nói, mai là ngày mỗi năm một lần Hoàng thượng Đại Du Hoàng Thành. Hoàng thượng sẽ đến chùa Khánh Thọ dâng hương, có hàng vạn nam thanh nữ tú nô nức du hành, kéo dài phải đến 30-40 dặm, cứ gọi là ngựa xe nườm nượp. Quan khách tối nay ngủ sớm một chút, sáng mai dậy sớm, đến bên ngoài cửa điện Ngọc Đức mà kiếm một chỗ cho tốt. Nếu tinh mắt sẽ được nhìn rõ hoàng thượng, hoàng hậu, quý phi, thái tử, công chúa, tất cả đủ mặt. Các vị nghĩ thử xem, mình là người dân đen, nếu không lên kinh sư, làm sao có phúc được nhìn thấy hoàng thượng chứ? Hàn Lâm Nhi nghe vậy cả giận, nói sẵn, nhận giặc làm cha, đồ hán gian vô liêm sỉ, hoàng đế thác tử có cái đếch gì mà xem. Điếm tiểu nhị trợn mắt chỉ y, nói, ngươi nói thế, chẳng phải muốn làm phản hay sao? Ngươi không sợ mất đầu ư? Hàn Lâm Nhi nói, mi là người Hán, thác tử giết hại bao nhiêu dân ta, mi còn luôn mồm hoàng thượng thế này, hoàng thượng thế nọ, thật không còn chút khí phách gì nữa. Điếm tiểu nhị thấy y hùng hổ định bỏ chạy, Chu Chỉ Nhược giơ tay điểm huyệt đạo sau lưng hắn, nói, gã này chạy ra thế nào cũng kể lung tung, e rằng chẳng mấy chốc quan binh sẽ đến vây bắt người. Đoạn nàng dùng chân đẩy hắn vào gầm giường, cười nói, cho gã đói vài hôm, lúc nào mình rời khỏi đây thì hãy thả gã ra. Chợt nghe có tiếng trưởng quỷ réo gọi bên ngoài, A Phúc, bớ A Phúc, ngươi rờ rẫm ở đâu mãi thế, mau đem nước rửa mặt cho quý khách ở buồng số 3. Hàn Lâm Di nghe vậy tức cười đập bàn quát, mau bưng cơm rượu lên đây, các đại gia đói lắm rồi. Lát sau, một điếm tiểu nhị khác bưng thức ăn lên, lẩm bẩm nói một mình, cái thằng A Phúc chết tiệt, chắc đến hoàng thành xem đốt pháo bông rồi, việc nhà không lo, chỉ lo ham chơi thôi. Sáng sớm hôm sau, Trương Vô Kỵ vừa thức dậy đã nghe bên ngoài đầy tiếng huyên náo. Chàng ra cửa thấy ngoài đường vô số nam nữ, ai nấy quần áo sặc sỡ, ùng ùng kéo về phía bắc, vừa đi vừa cưỡi ngựa, xem ra còn tưng bừng hơn cả ngày Tết. Tiếng pháo nổ đì đùng tứ tung không ngớt. Chu Chỉ Nhược cũng đã ra cửa, nói, chúng mình cũng đi xem. Trương Vô Kỵ nói, ta từng động thủ với các võ sĩ của Nhữ Dương Vương, không thể để bọn chúng nhận ra ta, nếu muốn đi xem phải cải trang khác đi mới được. Ba người liền cải trang thành người nhà quê, lấy đất xoa lên mặt mũi chân tay, rồi hòa vào dòng người đổ tới hoàng thành. Lúc này vào khoảng cuối giờ Mão, đầu giờ Thìn, trong ngoài hoàng thành người đông như kiến, không còn chỗ trống. Trương Vô Kỵ đưa ra phía trước khẽ gạt mọi người, mở đường tiến vào bậc thềm cao dưới hàng hiên của một tòa nhà lớn ngoài cửa đình Xuân. Đứng đó xem rất tiện lợi. Đứng chưa lâu đã nghe tiếng thanh la nổi lên, mọi người reo to, đến rồi, đến rồi. Ai nấy vươn cổ ra xem. Tiếng thanh la to dần, càng lúc càng tới gần. Đấy là 108 đại hán lực lưỡng, mặc áo xanh, tay trái giơ chiếc thanh la, đường kính phải đến 3-4 thước, tay phải cầm dùi gõ thật đều nhịp. Tiếng 108 cái thanh la được gõ cùng vang lên, nghe điếc cả tai. Tiếp sau, đội thanh la là đội trống gồm 360 người. Kế đến, đội thổi sáo của người Hán, đội đàn tì bà của người Tây Vực, đội tù và người Mông Cổ, mỗi đội ít hơn cũng cả 100 người, nhiều phải đến 200 người. Các đội nhạc đi qua rồi, thấy hai lá cờ lớn bằng gấm đỏ dương cao đi tới, một lá trên đề An Bang Hộ Quốc, lá kia đề Trấn Tà Phục Ma, với nhiều chữ phạn nhỏ giác vàng lấp lánh. Trước sau mỗi lá cờ có 200 kỵ binh Mông Cổ đi hộ vệ, đao dài sáng loáng, các cây thương tua tủa. 400 người cùng cưỡi ngựa trắng, dân chúng thấy cảnh oai hùng đó liền vỗ tay hoan hô. Trương Vô Kỵ than thầm, dân chúng khắp nơi đều hận thù quan binh Mông Cổ đến tận xương, Thế mà dân kinh sư lại không cảm thấy cái nhục vong quốc nô. Có lẽ vì mấy chục năm qua, ngày ngày họ nhìn thấy uy phong của triều đình Mông Cổ nên đã quên đi thân phận nô lệ của mình. Hai lá cờ lớn vừa đi qua, đột nhiên từ phía tây, chỗ đông người, có vệt sáng loáng. Hai hàng phi đao phóng ra, trúng hai lá cờ. Mỗi hàng phi đao gồm 7 chiếc, chiếc nào chiếc nấy, cắm thẳng vào cán cờ. Cán cờ tuy lớn, nhưng bị cả 7 thanh đao chém vào, lắc lư rồi gãy gục, nghe lụp bụp mấy tiếng từ trên cao ập xuống, nhiều tiếng kêu oai oái. Hơn 10 người bị cán cờ đe lên. Đám đông kêu la ầm ĩ, vội giạt tránh, gây nên cảnh hỗn loạn. Sự việc xảy ra đột ngột, bọn Trương Vô Kỵ cũng hoàn toàn bị bất ngờ. Hàn Lâm Nhi cả mừng, định reo to hoan hô, thì có một bàn tay mềm mại bịt miệng y lại, đó là Chu Chỉ Nhược ngăn không cho y reo hò. Lập tức 400 tên lính Mông Cổ tay lăm lăm vũ khí xông vào đám đông tra xét. Trương Vô Kỵ thấy 14 cây phi đao được phóng ra hết sức lợi hại, đúng là phụ pháp của hảo thủ võ lâm. Do đám đông che khuất nên không nhìn thấy là ai phóng. Chàng đã không nhìn thấy thì bọn quan binh Mông Cổ làm sao thấy được. Chúng sẽ chỉ nhắm mắt làm bừa. Lát sau có 7-8 hán tử trong đám đông bị lôi ra, người nào cũng kêu oan, nhưng đao kiếm của bọn quan binh Mông Cổ đã đâm họ chết ngay tại chỗ. Hàn Lâm Nhi căm giận nói: người phóng phi đao đã chạy đi từ đời nào, lũ bị thịt kia làm sao bắt được. Chúng quay ra giết người vô tội cho bỏ tức đó mà. Chu Chỉ Nhược nói nhỏ: Hàn đại ca đừng nhiều lời, chúng ta đi xem đại du hoàn thành, chứ có đến đây đại náo hoành thành đâu. Hàn Lâm Nhi đáp: vâng ạ. Y không dám nói thêm câu nào nữa. Loạn xạ một hồi xong, ở phía sau lại nổi lên tiếng nhạc. Đội xiết người Tây Vực diễu qua, kẻ nuốt đau, người phun lửa, khiến dân chúng hoang hô ầm ĩ, tựa hồ đã quên đi cái thảm kịch máu me vung vãi vừa rồi. Tiếp đó là đoàn múa rối điều khiển các hình nhân trong chậu đủ trò. Kế đến là các cỗ xe hoa do ngựa kéo. Trên mỗi xe có các đồng nam, đồng nữ xinh đẹp diễn các tích đường Tam Tạng, Tây Thiên Thỉnh Kinh, đường Minh Hoàng, Du Nguyệt Cung, Lý Tồn Hiếu Đã Hổ, Lưu Quang Trương Tam Chiến Lạ Bố, Trương Sinh Nguyệt Hạ Hội Oanh Oanh. Họ biểu diễn khéo léo, vô cùng hấp dẫn. Bọn Trương Vô Kỵ ba người vốn sống ở vùng quê hẻo lánh, chưa bao giờ thấy xem những cảnh phồn hoa như thế, nên hôm nay thầm nghĩ đúng là được xem một việc. Trên mỗi xe có cắm cờ thêu, chỗ thì Thần Hồ Quản Hành Tỉnh Tả Thừa Tướng Mổ Mổ Cống Phụng, chỗ thì Thần Giang Chiết Hàng Tỉnh Hữu Thừa Tướng Mổ Mổ Cống Phụng. Càng về sau, quan tước của những kẻ tiến công càng cao, xe hoa càng lộng lẫy, các diễn viên trên xe trang phục càng sang trọng, nhiều ngọc ngà châu báu. Các vương công đại thần Mông Cổ trước là muốn làm đẹp lòng hoàng đế, sau là muốn khoe khoang giàu sang, nên đều không tiếc công tô điểm cho các chiếc xe của mình thật hào nhoáng. Trong tiếng nhạc diều dặt, một cỗ xe diễn vở Lưu Trí Viễn, Bạch Thố Ký diễu qua. Bỗng nhiên tiếng nhạc nổi lên, âm điệu cổ xưa, trên xe căng một tấm vải trắng, viết dòng chữ: Chu Công Lưu Phóng Quảng Sái. Trong xe, một hán tử trung niên tay cầm thẻ ngà sắm vai Chu Công, ngồi bên cạnh là một cậu bé ăn mặc giả thiên tử, đóng vai thành vương. Quản thúc, sái thúc hai người chụm đầu vào nhau, chỉ trỏ trỏ Chu Công. Liền đó là một cỗ xe khác, trên lá cờ đề: Vương Mãn Giả Nhân Giả Nghĩa. Trên xe, người sắm vai Vương Mãn mặc bôi phấn trắng, hai tay cầm nhiều vàng bạc đang bố thí cho đám hàng sĩ. Đằng sau là 4 lá cờ vải, trên viết 4 câu thơ: Chu Công uy hiếp triều đình, cầu hiền Vương Mãn hạ mình khiêm cung. Hỡi ôi, nếu thế là xong, đời sau ai biết nịnh trung thế nào. Trương Vô Kỵ tự nhủ: trong thiên hạ phải trái trắng đen không dễ gì biết được. Chu Công là bậc đại thánh nhân, khi ông đầy quản thúc, sái thúc hai người, ai cũng bảo ông mưu đồ soán ngôi. Còn Vương Mãn là đại gian thần, nhưng thoạt đầu hắn mua chuộc lòng người, nên ai ai cũng ca tụng công đức của hắn. Hai câu chuyện xưa này, năm xưa trên Băng Hỏa Đảo, nghĩa phụ đều đã kể cho ta nghe. Có câu, đường xa mới biết ngựa hay. Rồi câu, thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân. Sự việc đúng sai thật giả, không phải một sớm một chiều mà biết được. Chàng lại nghĩ thầm. Hai cỗ xe này khác hẳn những xe khác, bên trong hẳn có ẩn ý gì đây? Người nào bày ra, hẳn là người có học thức. Bèn lẩm nhẩm đọc đi đọc lại bốn câu thơ kia. Chợt nghe có tiếng thanh la vang động, rồi một cỗ xe do hai con ngựa còm kéo qua. Cỗ xe này không kết hoa, không trang hoàng gì hết. Dân chúng nhìn rồi bật cười nói, cái thứ xe tả như thế kia mà cũng đòi du ngoạn hoàn thành, không sợ người ta chê cười cho hay sao? Cỗ xe tới gần, Trương Vô Kỵ nhìn kỹ thì cả kinh, thấy một đại hán tóc vàng phủ xuống vai, hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên giường. Chẳng phải đóng giả Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn thì còn ai vào đây? Bên cạnh có một thiếu nữ xinh xắn, mặc áo xanh, tay bưng hầu chén trà với vẻ ân cần. Tuy diện mạo không thanh tú xinh đẹp bằng Chu Chỉ Nhược, nhưng trang phục và hành vi thì giống y hệt như nàng ở chùa Vạn An. Hàn Lâm Nhi lạc cả giọng nói, Chu cô nương, thiếu nữ kia giống cô nương quá. Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng không trả lời. Trương Vô Kỵ ngoảnh nhìn, thấy nàng tái mặt, ngực phập phồng, biết nàng đang rất tức giận, bèn cầm lấy tay phải của nàng, nhất thời chưa đoán cỗ xe kia có dụng ý gì. Cỗ xe ấy đi qua, lại có cỗ xe thứ hai giống hệt, cũng một nam một nữ, trống giả Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược. Thiếu nữ cười hì hì, bước tới sau lưng, giơ hai ngón tay, chọc vào lưng người đóng giả Tạ Tốn. Tạ Tốn giả kêu ối một tiếng, gục xuống giường. Thiếu nữ giơ chân chặn xuống, vung kiếm định giết. Dân chúng xem cảnh đó, reo hò, hay, hay, giết nó đi. Cỗ xe thứ ba, vẫn có hai người đóng giả Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược, nhưng có thêm 6-7 bang chúng cái bang vây bắt hai người. Trương Vô Kỵ lúc này không còn hồ nghi gì nữa, biết ba cỗ xe này là do Triệu Mẫn bày ra cho người diễn, đoán chừng nàng và Chu Chỉ Nhược sẽ tới Đại Đô, nên bày trò làm nhục nàng một phen. Chàng cúi nhặt mấy viên sỏi dưới chân, dùng ngón giữa búng ra, bắn mù hai con mắt ngựa, kéo xe thứ ba. Hòn sỏi xuyên vào ốc, hai con ngựa hí lên mấy tiếng thảm thiết rồi gục xuống. Cỗ xe đổ nghiêng, nhưng kẻ đóng giả trên xe đã nhào xuống đường, dân chúng lại náo loạn lên một hồi. Chu Chỉ Nhược cắn môi, nói nhỏ. Con yêu nữ ấy làm nhục thiếp đến thế. Thiếp. Giọng nàng nghẹn lại. Trương Vô Kỵ cảm thấy tay nàng lạnh ngắt, thân hình run rẩy, vội an ủi. Chỉ Nhược, con yêu nữ ấy trò gì cũng nghĩ ra được. Nàng đừng bận tâm làm gì. Chỉ cần ta thực tâm với nàng, kẻ khác có suối bẫy gì, ta cũng chẳng tin đâu. Chu Chỉ Nhược ngẫm nghĩ một lát, bỗng nói. À, thiếp nghĩ ra rồi. Hôm đó nghĩa phụ đang khỏe mạnh bình thường, đột nhiên lão đảo, ngã lăn ra, miệng lảm nhảm liên hồi. Không lẽ con yêu nữ ấy ẩn ở một chỗ nào đó trong khách điếm, bắn ám khí vào sau lưng nghĩa phụ chăng? Trương Vô Kỵ trầm ngâm đáp. Giả dụ nàng ta có ra tay, rồi chạy đến miếu Di Lặc, thì cũng vẫn kịp. Song với võ công như nàng ta, chỉ e không ám toán nổi nghĩa phụ ta đâu. Không chừng đó là do Huyền Minh vị lão ám toán đấy. Trong lúc hai người nói chuyện, quan binh Mông Cổ đã gạt dân chúng sang một bên, thu dọn hai con người chết để các cỗ xe từ phía sau tiếp tục diễu qua. Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược mãi nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, chẳng còn thiết xem các xe diễn trò gì nữa. Các cỗ xe đi hết rồi, thì nghe đọc kinh tiếng Phạn ê a, một đội phiên tăng mặc áo cà sa đỏ đi bộ tới. Kế đó là đội thiết giáp, 2000 lính ngự lâm mặc áo giáp, tay cầm trường mâu, thẳng hàng diễu qua. Tiếp theo là 3000 lính cung nỏ, hết đội cung nỏ thì thấy khói hương mù mịt. Từng pho tượng thần được các phu kiệu mặc áo gấm rước qua, nào là thần thổ địa, thành hoàng, linh quang, vi đà, thần tài, đông nhạc, tổng cộng 360 tượng thần. Cuối cùng là quan thánh đế quân. Dân chúng lầm rầm niệm Phật,
có kẻ quỳ xuống mà phái.
Hết các tượng thần, thì tới đội nghi trượng. Tay cầm kim qua, kim chùy, quạt lông, lọng vàng, từng đôi một diễu qua, dân chúng liền reo lên, hoàng thượng đến kia, hoàng thượng đến kia. Từ đằng xa, 30 tên cẩm y vệ, khiêng một chiếc kiệu lớn, sơn son, thiếp vàng đi tới. Trương Vô Kỵ căng mắt nhìn gã hoàng đế Mông Cổ, thấy y mặt mày tiều tụy, dáng vẻ lờ đờ, chỉ thoáng nhìn đã biết ngay là do tửu sắc quá độ. Hoàng thái tử cưỡi ngựa đi một bên, lưng đeo cung bịch vàng nạm ngọc, trông khá oai hùng, lộ rõ bản sắc trai Mông Cổ. Hàn Lâm Nhi ghé tay Trương Vô Kỵ, nói thầm: giáo chủ cho phép thuộc hạ xông ra chém chết gã hoàng đế Mông Cổ, trừ mối hại cho trăm họ được chăng? Trương Vô Kỵ nói: không, huynh đệ đừng nhảy ra, xung quanh hoàng đế Mông Cổ tất có rất nhiều cao thủ hộ vệ, phải để ta ra tay thì mới may ra. Một người đứng ngay bên trái Trương Vô Kỵ liền nói: không ổn, không ổn, lấy bạo thay bạo chắc gì đã hay. Trương Vô Kỵ, Hàn Lâm Nhi và Chu Chỉ Nhược ba người giật mình liếc sang người kia, thấy là một thầy lang bán thuốc dạo Trạc Ngũ Tuần, lưng đeo túi thuốc, tay phải cầm một bàn chân hổ, người đó đặt hai ngón tay cái lên ngực làm hình ngọn lửa cháy của Minh Giáo, nói nhỏ: Bành Oánh Ngọc tham kiến giáo chủ. Giáo chủ quý thể an khang, vui mừng xiết bao. Trương Vô Kỵ cả mừng nói: thì ra là Bành. Người đó chính là Bành Oánh Ngọc. Y hóa trang thật khéo, đứng ngay bên cạnh đã lâu mà ba người không hề hay biết. Bành Oánh Ngọc thấp giọng nói: đây không phải là nơi trò chuyện, hoàng đế thác tử không nên trừ khử. Trương Vô Kỵ biết y là người kiến thức sâu rộng, gật đầu không nói thêm, chỉ cầm tay y bóp nhẹ vài cái. Hoàng đế và hoàng thái tử đi qua rồi, lại tới 3.000 tên thiết giáp ngự lâm quân, sau đó là hàng ngàn hàng vạn dân chúng lũ lượt đi xem hội. Những người đứng xem hai bên đường đều nói: đi xem hoàng hậu nương nương, công chúa nương nương thôi. Mọi người ùng ùng kéo về phía tây. Chu Chỉ Nhược nói: mình cũng đi xem đi. Bốn người liền chen vào đám đông, theo họ đi tới bên ngoài điện Ngọc Đức, thấy 7 tòa lầu kết hoa sặc sỡ. Bên trái có lính ngự lâm tay cầm dây chảo ngăn không cho mọi người tràn vào. Người tuy đông thật, nhưng bọn Trương Vô Kỵ chen được lên trên thì cũng chả có gì là khó. Họ tới ngay hàng đầu, tòa lầu ở giữa cao hơn cả, có hoàng đế ngồi giữa. Hai bên là hoàng hậu, đều thân hình mập mạp tuổi trung niên. Người đeo đủ các thứ trang sức bằng ngọc, đầu đội chiếc mũ cao trông thật kỳ dị. Hoàng thái tử ngồi bên dưới, phía trái. Còn bên dưới, phía tay phải, có một thiếu nữ trạc 20 tuổi. Mình mặc cẩm bào, hẳn là công chúa. Trương Vô Kỵ đưa mắt nhìn sang tòa lầu thứ hai ở bên trái, thấy một thiếu nữ mặc áo lông, cổ đeo vòng ngọc trai, nói cười nhí nhảnh, ánh mắt long lanh, chính là Triệu Mẫn. Ngồi giữa tòa lầu ấy là một phương gia râu dài, tướng mạo uy nghiêm, là Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặt Mục Nhĩ, phụ thân của Triệu Mẫn. Anh trai nàng là Khố Khố Đặt Mục Nhĩ thì đang đi đi lại lại trên lầu, dáng như hổ, mắt sắc như ưng, trông thật dữ tợn. Lúc này, các phiên tăng đang diễn Thiên Ma Đại Trận ngay phía trước dãy lầu. 500 người múa các loại pháp khí, khi qua trái, lúc sang phải, khi chồm lên, lúc phục xuống, biến đổi trận pháp cực kỳ huyền ảo. Dân chúng thán phục, hoan hô từng chập như sóng dậy. Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn một hồi, thở dài nói: về thôi. Bốn người chen ra khỏi đám đông, trở về khách điếm. Bành Oánh Ngọc làm lễ tham kiến Trương Vô Kỵ. Đôi bên hàn huyên một hồi. Trương Vô Kỵ hỏi thăm tin tức Tạ Tốn, nhưng Bành Oánh Ngọc vừa từ miền Hoài Tứ tới Đại Đô, chưa biết chuyện Kim Mao Sư Vương đã về Trung Nguyên. Y kể lại chiến công đánh thành chiếm đất của bọn Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đang làm cho uy danh của Minh Giáo lên rất cao. Hàn Lâm Nhi hỏi: Bành Đại Sư, hồi nãy nếu chúng ta xông lên lầu, một đao chém chết hoàng đế thác tử, có phải chỉ mất công một lần mà được lợi lâu dài rồi không? Bành Oánh Ngọc lắc đầu: gã hoàng đế ấy ngu tối tầm thường, chính là kẻ giúp ta rất nhiều,
sao lại giết hắn đi? Hàn Lâm Nhi lấy làm lạ hỏi, hoàng đế Thác Tử ngu tối, làm khổ trăm họ, sao lại bảo là giúp chúng ta rất nhiều?
Bành Oánh Ngọc đáp, Hàn huynh đệ có điều chưa hiểu rồi. Hoàng đế Thác Tử tin dùng bọn phiên tăng, triều chính rối loạn, lại sai Giả Lỗ vét sông Hoàng Hà, làm dân chúng khổ sở, hao tiền tốn của, khiến cho trời giận người oán. Mấy năm qua, chúng ta đánh cho bọn Thác Tử tơi bời, đâu phải vì đội quân Âu Học của chúng ta giỏi hơn tinh binh tung hoành khắp thiên hạ của Mông Cổ, mà chỉ là nhờ gã hoàng đế ngu xuẩn kia không trọng dụng người tài. Nhữ Dương Vương giỏi dùng binh, nhưng hoàng đế Thác Tử lại nghi ngờ, bác bỏ các kế sách của ông ta. Chỉ sợ ông ta lập công quá lớn sẽ cướp mất ngôi, cho nên liên tiếp hạn chế binh quyền của ông ta. Sai bọn áo giá túi cơm, chỉ giỏi xu nịnh ra cầm quân đánh trận. Cứ cái đà này, quân giỏi sẽ bị tướng ngu nướng chết hết. Hoàng đế Thác Tử chẳng đã phải giúp ta rất nhiều là gì? Những lời này khiến Trương Vô Kỵ gật gù khen phải. Bành Oánh Ngọc nói tiếp, nếu chúng ta giết gã hoàng đế này đi, hoàng thái tử sẽ lên thay. Xem ra hoàng thái tử là một kẻ rất lợi hại, mà dẫu có là hôn quân thì cũng còn hơn thằng cha hồ đồ của hắn rất nhiều. Lỡ hắn cử một viên tướng có tài chinh chiến đánh chúng ta thì thật là nguy to. Trương Vô Kỵ nói, cũng may có dịp đại sư kịp thời nhắc nhở, nếu không hôm nay chúng tôi hành sự thô lỗ, e làm hỏng đại sự. Hàn Lâm Di liên tiếp tự vả vào miệng mình nói, đáng chết, để xem từ rày mi còn nói năng bậy bạ, đưa ra những ý kiến hồ đồ nữa thôi. Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược, Bành Oánh Ngọc cùng bật cười. Bành Oánh Ngọc nói, tấm thân giáo chủ đáng giá ngàn vàng, cả vai gánh vác trọng nhiệm đánh đuổi Thác Lỗ, phục quốc, không nên mạo hiểm nhảy ra tấn công. Thuộc hạ thấy xung quanh hoàng đế có rất nhiều cao thủ hộ vệ. Giáo chủ tuy thần dũng tuyệt luân, cũng phải đề phòng quả bất địch chúng, lỡ sơ sẩy một chút thì sẽ thế nào? Trương Vô Kỵ vòng tay nói, xin lĩnh giáo lời vàng ngọc của đại sư. Chu Chỉ Nhược thở dài, Bành đại sư nói không sai chút nào, làm sao chàng lại có thể dễ dàng mạo hiểm đến thế? Nên nhớ, một khi đại sự của chúng ta thành công thì người sẽ ngồi vào chiếc ghế rồng ở lầu hoa, đó chính là Trương giáo chủ. Hàn Lâm Nhi vỗ tay reo lên. Khi đó, Trương giáo chủ sẽ làm hoàng đế, Chu cô nương là hoàng hậu nương nương, Dương tả sứ và Bành đại sư làm tả hữu thừa tướng, thế mới hay đấy. Chu Chỉ Nhược hai má đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, nhưng ánh mắt long lanh không giấu được vẻ sung sướng. Trương Vô Kỵ xua xua tay, nói, Hàn huynh đệ, những lời đó không được nhắc lại nữa. Ta chỉ mong cứu trăm họ thoát cảnh dầu sôi lửa bỏng. Sau khi thành công, ta sẽ thoái lui, không tham phú quý. Thế mới là đại trượng phu quang minh lỗi lạc. Bành Oánh Ngọc nói, Trương giáo chủ nghĩ thế thật cao cả hơn người. Nhưng khi hoàng bào đã khoác lên người, giáo chủ có muốn từ chối cũng chả được. Khi làm binh biến ở Trần Kiều, Triệu Khuôn Dẫn đâu có nghĩ mình sẽ trở thành hoàng đế đâu. Trương Vô Kỵ vẫn nói, không được, không được, ta mà mơ tưởng làm hoàng đế thì trời tru đất diệt, chết không yên lành. Chu Chỉ Nhược thấy chàng khăng khăng cự tuyệt, mặt hơi biến sắc, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ không nói gì. Bốn người trò chuyện một hồi, dùng bữa xong, Trương Vô Kỵ nói, ta và Bành đại sư ra ngoài nghe ngóng tin tức nghĩa phụ xem sao. Chàng lại nghĩ Hàn Lâm Nhi tính nết bộc trực, thấy việc bất bình là dơ quả đấm ra, rất dễ chuốc họa, bèn dặn, Hàn huynh đệ, người và Chu Chỉ Nhược tối nay chớ ra ngoài, hãy ở trong khách điếm nghỉ ngơi đi nhé. Hàn Lâm Di đáp, vâng, xin giáo chủ cẩn thận giữ gìn. Trương Vô Kỵ và Bành Oánh Ngọc hẹn nhau một người đi về đông, một người đi về tây, trước canh hai sẽ trở về khách điếm gặp lại. Trương Vô Kỵ ra khỏi khách điếm, liền đi về hướng tây. Dọc đường, nghe dân chúng bàn tán râm ran về các trò vui trong cuộc đại du hoàn thành hôm nay. Có người nói, Minh giáo nổi loạn ở phương Nam, hôm nay trong cuộc du hành, quan đế Bồ Tát mặt đầy sát khí, phản tặc thể nào cũng bị tiêu diệt. Người khác nói, Minh giáo có Di Lặc Bồ Tát phù hộ, xem ra giữa quan Thánh Đế Quân và Phật Di Lặc sẽ có đánh nhau to. Lại có người nói,
Giả Lỗ đại nhân đem người đi khơi dòng Hoàng Hà, đào được bức tượng đá người độc nhãn, sau lưng khắc hai câu thơ: tượng đá một mắt đừng chê, đào xong thiên hạ tứ bề nổi lên. Như thế là số trời đã định, chẳng thể cưỡng lại được đâu. Trương Vô Kỵ không muốn nghe thêm lời bàn tán của đám dân ngu ấy làm gì, bèn rảo bước đi nhanh. Càng đi càng thấy vắng vẻ, ngẩng nhìn lên thấy mình đang đứng trước cái tửu điếm nhỏ hôm nào chàng từng ngồi uống rượu với Triệu Mẫn. Chàng chột dạ, sao mình tự dưng lại đến chốn này? Không lẽ lòng ta vẫn còn lưu luyến không dứt với Triệu cô nương hay sao? Nàng thấy cánh cửa chỉ mở một nửa, bên trong lặng lẽ, tựa hồ không có người khách nào. Chàng ngần ngừ một lát rồi đẩy cửa bước vào, thấy cạnh quầy có một tên điếm tiểu nhị ngồi ngủ gật. Chàng đi vào gian trong, thấy một cái bàn vuông trên đặt ngọn nến lúc mờ lúc tỏ, có một người khách ngồi quay mặt vào trong. Chiếc bàn kia chính là nơi chàng cùng Triệu Mẫn đã ngồi uống với nhau. Trong tửu điếm trừ người kia không còn vị khách nào khác. Người kia nghe tiếng bước chân liền đứng dậy, ánh nến lung linh chiếu lên mặt, chính là Triệu Mẫn. Cả nàng lẫn Trương Vô Kỵ đều không ngờ hai người gặp lại nhau ở đây, không hẹn cùng reo a lên một tiếng. Triệu Mẫn nói nhỏ: Chàng sao lại tới đây? Giọng nàng run run, chứng tỏ trong lòng vô cùng xúc động. Trương Vô Kỵ đáp: ta đi dạo qua, tiện đường ghé vào, không ngờ. Chàng đến bên bàn, thấy ở phía đối diện với nàng có một chén rượu cùng bát đũa, liền hỏi: có ai sắp tới chăng? Triệu Mẫn đỏ mặt nói: không có ai cả. Hai lần trước ta uống rượu với công tử ở đây, công tử ngồi trước mặt, thành thử, ta bảo điếm tiểu nhị dọn thêm một bộ chén đũa đó mà. Trương Vô Kỵ cảm kích trong lòng, thấy trên bàn bày 4 món ăn, đúng những thức mà nàng từng gọi hôm đầu tiên hai người ngồi ở đây. Chàng hiểu ngay thâm ý và nhu tình của nàng, không dằn lòng được, bèn đưa tay nắm lấy tay nàng, run run nói: Triệu cô nương. Triệu Mẫn buồn bã nói: chỉ hận là muội sinh ra trong một gia đình Mông Cổ quyền quý, làm kẻ đối đầu với công tử. Bỗng từ ngoài cửa sổ vọng vào hai tiếng cười khẩy, một vật gì đó bay tới làm tắt phục ngọn nến, trong phòng lập tức tối đen như mực. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nghe tiếng cười biết ngay là Chu Chỉ Nhược, nhất thời bàng hoàng. Tai nghe tiếng chân lướt nhẹ trên mái nhà, Chu Chỉ Nhược đã như một ngọn gió lướt đi. Triệu Mẫn nói nhỏ: chàng và cô ta đã ước hẹn trăm năm phải không? Trương Vô Kỵ đáp: phải, lẽ ra ta không nên giấu cô nương. Triệu Mẫn nói: hôm trước ở sau gốc cây, nghe chàng nói với cô ta những lời ngọt ngào, muội chỉ muốn chết đi cho xong, chỉ hận sao mình còn sinh ra trên đời này. Hôm ấy muội cười khẩy hai tiếng, nay cô ta trả lại hai tiếng cười đó, có điều là chàng chưa từng nói với muội một lời nào muội thích. Trương Vô Kỵ cay đắng nói: Triệu cô nương, lẽ ra ta không nên tới đây, cũng không nên gặp lại cô nương mới phải. Lòng ta đã thuộc về người khác rồi, không được làm cho cô nương buồn phiền. Nàng là cành vàng lá ngọc, từ nay hãy quên cái kẻ dân giả cục mịch này đi cho rồi. Triệu Mẫn cầm tay Trương Vô Kỵ, vuốt ve vết sẹo ở mu bàn tay chàng, nhẹ nhàng nói: chỗ muội cắn chàng đây, dẫu chàng võ công cao mấy, y đạo giỏi chừng nào cũng không làm mất được vết sẹo đâu. Cái sẹo trên tay chàng còn không trừ được, thử hỏi làm sao chữa nổi vết thương cho lòng muội chứ hả? Nói rồi hai tay vòng ra sau gáy chàng, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi chàng. Trương Vô Kỵ cảm thấy làn môi mềm của nàng và hương thơm đưa lên mũi, trong lòng đê mê. Bỗng nhiên Triệu Mẫn cắn mạnh môi chàng một cái bật máu tươi, đẩy vai chàng ra, xoay người nhảy qua cửa sổ và nói vọng lại: chàng là tên tiểu dâm tặc, muội hận chàng, muội hận chàng. Khi Trương Vô Kỵ và Bành Oánh Ngọc ra khỏi khách điếm, Hàn Lâm Nhi nói với Chu Chỉ Nhược: Chu cô nương nên đi nghỉ sớm một chút nhé. Y không dám nói thêm câu nào, đứng dậy bước ra. Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói: Hàn đại ca, huynh sợ muội lắm ư? Ngồi nán lại một chút cũng không dám à? Hàn Lâm Nhi đỏ mặt vội nói: không, không phải vậy. Miệng nói thế nhưng chân thì bước nhanh hơn. Y về ngay phòng mình, đóng cửa cài then lại, trống ngực đập thình thình, cố định thần lên giường nằm. Nghĩ đến khuôn mặt thanh tú kiều diễm cùng giọng nói dịu dàng ấm áp của Chu Chỉ Nhược, nghĩ thầm:
mai sau Chu cô nương trở thành giáo chủ phu nhân, mình hầu cận bên cạnh giáo chủ sẽ gắng sức lập công. Bây giờ Chu cô nương sẽ khen Hàn đại ca phen này vất vả quá, được như thế Hàn Lâm Di ta cũng không uổng một đời.
Y nghĩ ngợi miên man, mỉm cười: thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, y giật mình choàng dậy hỏi: ai đó? Có tiếng Chu Chỉ Nhược ở bên ngoài trả lời: muội đây, huynh mở cửa ra, muội có điều muốn nói với huynh.
Hàn Lâm Di vội nói: vâng vâng, rồi để chân trần chạy ra mở cửa, sau đó chạy vào thắp nến lên. Chỉ thấy Chu Chỉ Nhược hai mắt sưng húp, thần sắc lạ lùng. Hàn Lâm Di hoảng hốt hỏi: Chu cô nương, cô nương, cô nương.
Y ấp úng không nói thành lời, đột nhiên nghĩ ra một cách, nói: để thuộc hạ đi lấy nước cho cô nương rửa mặt. Lát sau y lại chân trần bưng về một chậu nước. Chu Chỉ Nhược cười buồn, một tay chống cằm, mắt đăm đăm nhìn ngọn nến. Hàn Lâm Di nói: cô nương rửa mặt đi.
Chu Chỉ Nhược không nói gì, nhẹ nhẹ gật đầu, rồi tự dưng nước mắt chảy ròng ròng trên má. Hàn Lâm Di sợ ngây người ra, thõng tay đứng hầu một bên. Y không biết vì sao nàng lại buồn khổ, cũng không biết nàng định nói gì với y. Cứ thế hồi lâu, bỗng nhiên nghe tách một tiếng, ngọn lửa nến nổ tóe ra một cái. Chu Chỉ Nhược đang trầm tư chợt giật mình tỉnh lại, kêu ôi một tiếng nhỏ rồi đứng dậy.
Hàn Lâm Di nói to: Chu cô nương, kẻ nào dám hỗn láo với cô nương, Hàn Lâm Di này sẽ vác đao đi hỏi tội hắn, dẫu có bỏ mạng cũng phải cho hắn vài nhát. Cô nương cứ nói tên hắn ra đi.
Chu Chỉ Nhược buồn bã lắc đầu đi ra. Lúc nàng sang đây, tưởng sẽ trút hết bầu tâm sự, ngờ đâu chẳng nói được gì cả, khiến gã Hàn Lâm Di phổi bò không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cứ đứng vò đầu bứt tai. Y nghĩ mãi không ra chuyện gì, bỗng nghe có tiếng mõ cầm canh từ xa vọng tới, đã sang canh ba. Y nghĩ thầm, tại sao giờ này Trương giáo chủ và Bành đại sư vẫn chưa về? Y đành lên giường ngủ lại. Còn đang mơ màng, có tiếng lịch kịch ở căn phòng phía đông, nơi ở của Chu Chỉ Nhược, hình như có tiếng bàn ghế đổ. Hàn Lâm Di vội nhảy ra khỏi phòng mình, dưới ánh trăng thấp thoáng, nhìn qua cửa sổ phòng phía đông, y thấy có một bóng người treo lơ lửng hơi giãy giụa. Hàn Lâm Di cả kinh gọi to: "Chu cô nương, Chu cô nương!" Y đẩy cửa vào, cửa cài then bên trong. Y dùng vai huých mạnh cho gãy then, chạy sộc vào, vội đánh lửa châm nến, thấy Chu Chỉ Nhược hai chân lơ lửng trên không, treo cổ bằng một sợi dây thừng vắt qua xà ngang. Y sợ hết hồn, vội nhảy lên giật đứt sợi dây, đỡ Chu Chỉ Nhược nằm xuống giường, đưa tay thăm mũi, thấy chưa tắt thở, y gọi to: "Chu cô nương, Chu cô nương có chuyện gì mà đến nỗi?" Bỗng có tiếng hỏi ở ngoài cửa: "Hàn đại ca, chuyện gì thế?" Một người bước vào chính là Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thấy tình cảnh đó, khác gì sát đánh ngang tai, vội đưa hai tay run run cởi sợi dây thừng chẹn ở cổ Chu Chỉ Nhược, sờ ngực nàng, thấy tim còn đập thoi thóp, mừng nói: "Chưa sao, cứu được." Chàng xoa nắng các huyệt đạo ở sau lưng và bụng dưới cho nàng. Một luồng cửu dương chân khí từ bàn tay truyền sang, vận hành trong cơ thể nàng. Chu Chỉ Nhược bỗng khóc òa lên. Hàn Lâm Di mừng rỡ reo lên: "May quá, may quá, Chu cô nương sống lại rồi." Chu Chỉ Nhược mở mắt ra, thấy Trương Vô Kỵ khóc nói: "Chàng còn lý đến thiếp làm gì, cứ đánh thiếp chết đi cho xong." Bỗng nàng nhìn thấy vết thương trên môi Trương Vô Kỵ còn hằn rõ mấy vết răng, thì cơn giận bùng lên, liền giơ tay tát chàng thật mạnh. Hàn Lâm Di kinh hãi nghĩ thầm: chết chữa, sao Chu cô nương lại dám đánh giáo chủ? Nhưng vì Chu Chỉ Nhược là người mà y sùng bái như thiên thần, nên nhất thời y cứ ngớ ra, chưa biết phải làm sao cho phải. Bỗng có người vỗ nhẹ lên hai vai y. Y ngoảnh lại, thấy đó là Bành Oánh Ngọc, bèn vui mừng nói: "Bành đại sư về rồi đấy, mau lại khuyên giải Chu cô nương đi." Bành Oánh Ngọc cười hỏi: "Khuyên cái gì?" Rồi quay sang nói với Trương Vô Kỵ: "Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ không dò la được tin tức gì về Kim Mao sư vương cả." Trương Vô Kỵ ậm ừ, vẻ mặt ngượng ngùng. Bành Oánh Ngọc bảo Hàn Lâm Di: "Hàn huynh đệ, ta ra ngoài dạo chơi một lát đi." Hàn Lâm Di vội nói: "Không, không được đâu, hai người sắp đánh nhau, Chu cô nương làm sao địch nổi giáo chủ?" Bành Oánh Ngọc cười ha hả:
thật đúng là một gã ngớ ngẩn. Không lẽ bọn mình là giúp chu cô nương đánh thắng Trương giáo chủ à? Ta đoán rằng giáo chủ đánh không lại chu cô nương đâu.
Nói xong nháy mắt, kéo Hàn Lâm Nhi ra khỏi phòng. Hàn Lâm Nhi vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại đầy vẻ lo lắng.
Chu Chỉ Nhược thấy thế bật cười, nhưng rồi lại gục xuống giường rống rức khóc. Trương Vô Kỵ ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng, dịu dàng nói:
Chỉ Nhược à, ta quả thực không hẹn hò gì với nàng ta cả, chỉ tình cờ gặp nhau đó thôi.
Chu Chỉ Nhược đạp đạp hai chân vừa khóc vừa nói:
Thiếp không tin, thiếp không tin, từ nay dù chàng có nói gì đi nữa cũng đừng hòng thiếp tin.
Trương Vô Kỵ thở dài: Chu Công uy hiếp triều đình, cầu hiền vương mãn, hạ mình khiêm cung. Hỡi ôi, nếu thế là xong, đời sau ai biết nịnh trung thế nào.
Việc đời thật dễ làm cho người ta hiểu lầm.
Chu Chỉ Nhược liền ngồi dậy, nói:
Ả quận chúa nương nương ấy dùng thơ chế diệu thiếp, vậy mà chàng cố nhớ cho kỹ để ngâm nga. Chàng thử nghĩ môi chàng xem có cái thể thống gì không. Thật là tật mà không biết ngượng.
Nói đến đây, mặt nàng hầm hầm. Trương Vô Kỵ nghĩ chuyện hôm nay khó lòng biện bạch, mà mình đã có quyết ý với Chu Chỉ Nhược thành vợ thành chồng, sống đến răng long đầu bạc, chỉ còn cách gợi lòng thương để nàng nguôi ngoai dần. Dưới ánh nến, thấy mặt nàng đỏ bừng, trên cổ còn hàng vết dây thần, nghĩ thầm, nếu Hàn Lâm Nhi không phát hiện và cứu kịp, đợi đến lúc chàng về thì e rằng chỉ là hoa tàn ngọc nát, hết phương cứu vãn, thành nỗi hận suốt đời. Chàng không khỏi hổ thẹn, lại thêm yêu nàng, bèn ôm nàng vào lòng, thơm lên môi nàng.
Chu Chỉ Nhược quay mặt tránh đi, giận dỗi nói: Chàng vừa tặng tiểu với kẻ khác, lại còn vì âu yếm thiếp, sao coi thường thiếp quá vậy.
Trương Vô Kỵ càng ôm chặt hơn, không cho nàng cựa quậy, cuối cùng cũng hôn được một cái thật lâu. Chu Chỉ Nhược vùng vẫy không nổi, lòng cũng nguôi dần.
Trương Vô Kỵ nghĩ mình với nàng tuy danh phận đã định, hai người đã là vợ chồng chưa cưới, nhưng canh khuya ở chung một phòng khó tránh điều ong tiếng ve, không tiện với Bành Oánh Ngọc và Hàn Lâm Nhi, bèn buông nàng ra nói:
Chỉ Nhược, nàng ngủ đi, có gì ngày mai ta nói chuyện. Nếu ta còn giấu nàng đi gặp Triệu cô nương nữa thì nàng cứ việc đâm chém ta ngàn vạn nhát, ta chết cũng không oán trách đâu.
Chu Chỉ Nhược đỏ mặt, ngực phập phồng, thở dồn dập nói:
Chàng nói lung tung gì vậy? Chàng thừa biết là thiếp không đời nào đâm chém chàng cơ mà.
Trương Vô Kỵ cười nói: Vậy thì nàng chặt què chân của ta đi vậy.
Chu Chỉ Nhược cúi đầu, nước mắt lại lăn xuống như những hạt ngọc. Trương Vô Kỵ không đành đi ra, lại ngồi xuống bên cạnh, ôm hai vai nàng, âu yếm hỏi: Sao nàng lại đau lòng?
Chu Chỉ Nhược lặng lẽ khóc không trả lời. Trương Vô Kỵ gặn hỏi mấy lần, không ngờ càng hỏi nàng càng khóc già.
Trương Vô Kỵ bèn thề sống thề chết, hứa quyết không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Chu Chỉ Nhược hai tay ôm mặt nói: Thiếp chỉ tuổi cho số mệnh thiếp hẩm hiu, chứ đâu có trách chàng đâu.
Trương Vô Kỵ nói: Số mệnh của tất cả chúng ta đều khổ, bọn thác tử tác oai tác oái ở Trung Quốc, ai ai cũng gặp số phận hẩm hiu cả. Mai này chúng mình thành vợ chồng rồi, lại đuổi bọn thác tử đi thì sẽ chỉ có sung sướng, không còn đau lòng nữa.
Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu lên nói:
Vô Kỵ ca ca, thiếp biết chàng chân tình với thiếp, có điều là con tiểu yêu nữ Triệu Mẫn kia cứ quyến rũ chàng, không phải là chàng bụng nọ dạ kia. Có điều là nàng ta thông minh trí tuệ, võ công cao cường, dung mạo quyền thế, cái gì cũng hơn thiếp cả chục lần. Cuối cùng làm sao thiếp có thể giành giật mà thắng nàng ta đây? Như thế sẽ phải là đau lòng suốt đời, chi bằng chết quách một lần cho xong. Nào ngờ cái gã Hàn Lâm Nhi ngốc nghếch lại cứu thiếp. Thiếp chết hụt một lần rồi, đâu còn can đảm chết lần thứ hai. Thiếp phải học sư phụ, cắt tóc làm ni cô thôi. Ôi, trưởng môn phái Ga Mi bấy nay chẳng một ai đi lấy chồng.
Trương Vô Kỵ nói:
Vậy là nàng vẫn chưa yên tâm. Thôi thì thế này, ngay sáng ngày mai chúng ta sẽ đi Hoài Tứ, ta sẽ thành hôn với nàng.
Chu Chỉ Nhược nói: Chưa tìm thấy nghĩa phụ, hơn nữa chàng từng bảo chưa diệt xong Hung Nô, chưa thành gia thất kia mà, xem chừng không xong.
Nói đoạn lại nước mắt ròng ròng.
Trương Vô Kỵ nói:
Nghĩa phụ thì dĩ nhiên phải ra sức đi tìm. Sau khi tập hợp các huynh đệ, việc tìm kiếm ông sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn chuyện đánh đuổi quân Thác Tử bao giờ đại thành, thật khó ai biết trước. Không lẽ đợi đến khi hai đứa mình thành ông già bà cả, bây giờ mới lọm khọm làm lễ thành hôn hay sao? Ông lão bà cụ vái trời vái đất thì còn được đi. Nhưng là sao có thể sinh con đẻ cái? Chẳng lẽ để họ Trương ta tuyệt tự hay sao? Chu Chỉ Nhược đỏ mặt cười nói, gớm cái anh chàng lâu nay vốn thật thà, nay không biết học ai cái mồm miệng trơn như mỡ thế kia. Bao nhiêu mây sầu, mây sương, mây thảm lập tức theo tiếng cười của hai người mà tiêu tan hết.